bữa nào 103 phải không? À, nên Nhược, Tỳ Kheo Ni, Phùng, Tăng và Lê, Quá Ngũ Nhật, Trừ Cầu, Sách, Tăng và Lê, Xuất, Katina, Y, Lục Nạn, Sự Khởi Giả, Ba Vật Đề. Nếu Tỳ Kheo Ni, Mai, Tăng và Lê quá 5 ngày phạm ba vật đề, trừ khi có là tìm cầu và xin y tăng già lê hay là xuất y công đức, hoặc giả là bị sáu nạn, có gặp sáu nạn khởi lên phạm ba vật đề, thì ở trong này cái mấy giới mình học từ hôm nay là thuộc về biệt giới không, thấy không? Thành là chúng thấy rõ nha, Phật chế giới cho Tỳ Kheo Ni hơn Tỳ Kheo 100 giới, mình thấy rõ là ba cái này liên quan bến ni chứ đâu có liên quan bên tăng đâu, mai y mai đồ rồi là những cái liên quan. Thành cái này là cái việc làm của cái nghiệp của người nữ, phải không, chứ không phải nghiệp của người nam. Mà cái này là bên ni với tăng hoàn toàn nó không có. Thành đôi khi đại chúng học từ hôm nay mình thấy hoàn toàn đó là biệt giới chứ không phải cộng giới. Thành ra tùy theo mỗi cái nghiệp của từng phái mà Đức Phật đã chế ra để cho hợp những cái phần đó. Là nếu Tỳ Kheo Ni, Mai Y, Tăng và Lê quá 5 ngày là phạm ba vật đề, trừ trường hợp mà đi tìm cầu xin giải để Mai Tăng và Lê nè, hay là đi thời gian mà xuất y công đức, hoặc giả là những cái điều kiện mà nó thiếu trong này, có nó để tám nạn. Tám nạn là gì? Như là nó mình thiếu kéo, thiếu kim, thiếu chỉ, thiếu gì kia nọ trong đó, thì nó đâu đủ để mà mai. Thành do đó những cái trường hợp đó thì kéo dài được. Thì khi mà Phật ở nước Xá Vệ dừng cấp Cô Độc á, thì có một cô Tỳ Kheo Ni kia là muốn thay y tăng già lê, rồi là không có ai mai, mới gặp cô Tỳ Kheo Ni Thâu La Đăng Đà là một trong cái lục quần Tỳ Kheo Ni. Là nghe nói vậy mà Thâu La Đăng Đà nó để tu mai cho được, đem giải là đây tu mai. Rồi là Thâu La Đăng Đà mới là mai. Mai mà bây giờ nếu mình mai cho nó mau rồi á, thì cái cô kia đâu có lui tới nữa. Mỗi lần có lui tới thì đi xách tay không thì nó cũng kỳ. Cái tâm lý chung cũng phải có nải chuối, cũng có cái này cái kia đem theo. Mà còn đem theo như vậy là nó mai rồi cổ tới rồi cổ lấy về cổ đâu có lợi nữa, đâu có lợi dưỡng, cứ kéo dài. Nhớ kéo dài cái tăng già lê kéo hoài, lâu lâu cổ đến hỏi thăm nó chưa rồi. Rồi một hôm là chùa bị quả quạng đi, quả quạng rồi gió nó bay nè, quả quạng nó cháy hết những cái giải của y tăng già lê tới ta Phật mới cấm. Đó là ý là Phật đó là mai tăng già lê không quá 5 ngày, 5 ngày trở lại mà thôi chứ không có cho quá hơn nữa. Đó là trừ trường hợp mà đi xin giải không đủ chẳng hạn, cái đó thì có thể kéo dài ra, hay là xuất y công đức là giải y công đức á, hay là những thiếu chỉ, thiếu kim, hay là thiếu mái, thiếu những cái gì đó chẳng hạn, thì cái đó là Phật Phật chế ra. Thì nhớ là y công đức không quá 5 ngày trong này. Trường hợp mà phạm giới, những cái duyên đó, nó có 3 duyên phạm giới nè. Một là mai tăng già lê, cái này là tăng già lê chứ không phải nói về cái quốc đa la tăng hay là an đà hội nha. Nếu an đà hội quốc đa la tăng thì không có phạm ba vật đề này, phạm nhẹ hơn, có thể là phạm đục kiết la chẳng hạn. Thứ hai là không có lý do, không có lý do là thiếu giải, thiếu kim, thiếu kéo, thiếu gì. Thứ ba là 5 ngày rồi mà mai không xong, đó là 3 trường hợp đó là phạm ba vật đề. Còn nếu mà không phạm đó, những cái trường hợp và khi là có thêm ngoài cái xin giải hay là những cái 6 cái nạn đó, cái trường hợp như là phá quay nghi, người kia phá kiến, phá quay nghi, phá giới, bị cử tội, bị diệt tận, là cái tội mà đáng diệt tận. Đó là nếu mình là trễ thì con không sao, hoàn tất mà bị nạn nguy hiểm đến mạng sống, đến phạm hạnh nạn, làm quá 5 ngày chưa xong thì là cũng không phạm. Đó là cái trường hợp mà không phạm em. Còn cái kia có trường hợp là sau Lan Đăng Đà có cái ý, có cái ý là kéo dài để vì cái lợi dưỡng. Mai Y Tăng Già Lê phải mai xong để khỏi kéo dài thời gian mất công bỏ việc, chướng ngại việc tu hành. Do vậy Phật chế giới này để giảm thiểu phiền não. Nếu tự mai lấy y phục thì được gìn giữ dao kéo kim chỉ vân vân, nhưng không nên tích chứa quá nhiều như thế gian. Vì tích chứa nhiều thì phải kiểm soát cất giữ mất thời giờ vậy. Thì cái gì cũng là với cái tinh thần Đức Phật nêu là thiểu dục tri túc. Dầu của mình tự mai cũng là những cái vật dụng không nên mà chứa nhiều. Thì cái này là chỉ có đại y thôi mà Tăng Già Lê. Còn nếu mà hai cái y khác thì phạm độ kiết la chứ không có phạm ba vật đề. Rồi Tăng Già Lê đây dịch là tạp tối y, hay là y có nhiều điều nha. Hoặc dịch là hộp y, vì cắt ra rồi mai lại. Thì căn cứ vào trong luật Tăng Già Lê mới nếu Tăng Già Lê mà giải mới thì mấy lớp? Hai lớp. Nếu mà giải mới hai lớp, còn giải cũ bốn lớp nha. Bốn lớp sắp lên. Thành ra cái Tăng Già Lê này, cái đúng là cái nghĩa là mình dịch Tăng Già Lê là nó đúng nhất về cái. Còn nói là về Tăng Già Lê từ 9 điều đến 25 điều thì cái điều này dường như Phật chưa có rõ ràng vấn đề này. Tại vì sao? Tại vì căn cứ vào trong bộ tứ phần, Tăng Già Lê cái điều tướng mai nhiều nhất là tới mấy điều Tăng Già Lê của tứ phần là 13 điều đó. Tại vì trong luật có đề cập là Đức Thích Ca mà truyền cái y lại cho Ngài Ca Diếp, mà Ngài Ca Diếp vào trong núi Kê Túc giữ đó để trao lại cho Ngài Di Lặc ở tương lai, là chỉ cái Tăng Già Lê 13 điều là cao nhất rồi. Nhưng mà qua bộ Ma Tăng Kỳ, nhớ cái hồi nãy thầy nói 13 điều cao nhất đó là căn cứ vào trong luật tứ phần. Còn Ma Tăng Kỳ là 25 điều chia làm 9 phẩm là thượng trung hạ, mà hạ phẩm nó là 9 điều, 11 điều, 13 điều. Rồi trung phẩm là 15 điều, 17 điều, 19 điều. Thượng phẩm là 21 điều, 23 điều, 25 điều. Đây là cái Tăng Già Lê chia theo kiểu Ma Tăng Kỳ. Nhớ bộ luật Ma Tăng Kỳ là 25 điều, trước Phật không có 25 điều, 13 điều cao nhất. Nếu như vậy á thì e rằng chưa hẳn là cái điều này Phật nói 25 điều, 23 điều, tại chúng nhớ. Tại vì bộ tứ phần với Ma Tăng Kỳ khác. Thành bây giờ chúng ta nó y mà cao nhất là 25 điều. Rồi là theo cái truyền thống của Việt Nam á, mà hòa thượng nào lớn tuổi cao mới đắp nhiều điều. Nhớ cái kiểu đó là cái kiểu mình. Chứ cái y Tăng Già Lê là nhiều miếng xếp lại. Mà cái Tăng Già Lê này, cái công dụng của chúng ta nó đắp chứ là nguyên thủy đâu có thấy đắp. Đại chúng mà nếu mà coi về cái Phật giáo nguyên thủy nha, họ đắp cái An Đà Hội, họ đắp cái Quốc Đa La Tăng là cái y vai trái, chứ không gọi là y 7 điều, 9 điều gì hết, 5 điều gì hết không có. Rồi cái Tăng Già Lê họ dắt lên trên vai bên này, buộc cái sợi dây ngang lưng rồi đó. Thường thường mà làm lễ đi ấy rồi đó. Thấy không? Thấy cái đó không? Xếp lại cái Tăng Già Lê để trên vai cột giải nịch ngang cái lưng thôi. Rồi cút lúc làm lễ cái sự mà tôn kính. Cái đó cái Tăng Già Lê. Thành ra trong luật mới nói Tăng Già Lê mang theo khi chỗ không có chiếu, trải ra làm chiếu. Không có gối, xếp lại để mà gối. Không có mền, lạnh, đắp. Nó nhớ kỹ cái nè. Đó chứ còn mình Tăng Già Lê của mình qua đây của mình khác nè. Mình khác trong đó. Thì mình hiểu được cái rộng rãi về cái y Tăng Già Lê. Thành ra là Tăng Già Lê còn nếu mà nói về cái y mà nhiều miếng ráp lại á, thì đó không gọi là Tăng Già Lê. Mà gọi gì là? Mà thường thường mình kêu gọi là bá nạp á, hay là trong danh từ luật và luật học gọi là gì? Y phấn tảo, cái miếng xanh, miếng đỏ, miếng gì đủ thứ giả vậy. Nó là y phấn tảo. Nó là nó tăng già lê là nó có điều tướng mà là dường như qua Trung Quốc mới mở rộng về vấn đề đó. Còn thờ Phật thì không có. Hay là tiếng Phạn là cứ An Đà Hội Quốc Đa La Tăng và Tăng Già Lê mà thôi. Ha, còn cái ấy y công đức á, có những cái nghĩa ví dụ như nó là y công đức còn gọi là gì? Kiên thật. Tại sao gọi là kiên thật? Rồi có thêm những cái từ mà nan hoạt nữa. Cái nan hoạt là gì? Nan hoạt là đời sống rất là nghèo, rất là khó khăn hàng ngày của cái người thế gian, mà đem một ít và cúng vào hùng vô trong cái y công đức này thì cái phước báo nó rất lớn, mới gọi là cái nan hoạt. Còn cái kiên thật á, là nó bền chắc. Tại vì sao bền chắc? Ai nói được cái này hay á? Tại sao là cái y công đức còn gọi là bền chắc? Kiên, thứ nhất là nghĩa là kiên thật, thứ hai là nan hoạt, thứ ba là thưởng thiện phạt ác. Thưởng thiện phạt ác là coi như là ai không có tuổi hạ, ai là phá hạ, ai nhập hạ mà không có đủ tiêu chuẩn thì không được hưởng y công đức này. Mấy người mà hạ hậu ăn cư cũng không được hưởng y công đức này. Nên gọi là thưởng thiện mà phạt ác. Khi mà chúng ta thọ y công đức, chúng ta hưởng được năm điều lợi, năm điều mở rộng của Đức Phật đưa ra là ni đắc kỳ với ba vật đề, là năm điều đó chúng ta đỡ được vấn đề mà phạm. Là nhớ năm điều gì? Thứ nhất là mình chứa được y dư, thứ hai là thiếu y cũng được, mình nói là thiếu y, là thứ ba nữa là ăn nhiều lần trong buổi, thứ tư nữa là ăn biệt chúng, thứ năm là trước khi ăn và sau khi ăn mình được đi vào trong làng mà không có chúc thọ, không có nói với người khác, thì mở rộng những cái điều ba vật đề và ni tắc kỳ ba vật đề. Đó là nói về cái sự mở rộng của y công đức. Trở lại nói vấn đề mà kiên thật. Kiên thật là nó bền chắc. Thì cái y công đức này chắc chắn là tìm những cái giải nó tốt hơn rồi. Tại cái y này không có ai mặc hết á. Để ở trong chúng, thọ chung, để mình hưởng được năm điều cái lợi ích mở rộng của trong giới luật. Thì là mà mình chứa y dư như vậy thì mình thay đổi. Chứ Đức Phật cho có ba y, hàng tỳ kheo ba y, hàng tỳ kheo ni năm y, thì đâu có thay đổi nhiều. Bây giờ là có y công đức được, mình chứa y dư thành có thể một hai chục cái y cũng được. Chứa cho chứa y dư mình thay đổi nhiều, mình thay đổi nhiều thì cái y nó được thay đổi, nó lâu rách, nó gọi là kiên thật. Hay nhớ, đó là nói về cái ý nghĩa y công đức. Thì sau này chúng ta học trong Yết Ma thì cái vấn đề mà liên quan y công đức, chúng ta nguyên một cái kiền độ chúng ta triển khai kỹ về cái vấn đề đó. Rồi cách thọ y công đức, giữ ơi y công đức, rồi là xả y công đức. Này, cái này chúng ta học để biết sơ thôi. Đó là giới 103. Giới 104: Nhược tỳ kheo ni quá ngũ nhật bất kháng tăng già lê ba vật đề. Cái này cũng có riêng bên ni với tăng không có nha. Nếu tỳ kheo ni quá năm ngày chẳng có xem tăng già lê phạm ba vật đề, chẳng có xem xét đi là coi chừng, thì ở đây đúng không? Khi mà Phật ở tỳ xá ly á, bên bờ sông Di Hầu, thì bây giờ có tỳ kheo được cúng dường nhiều thứ như vậy. Tỳ kheo được cúng dường tăng già lê ở trong phòng, rồi cất mà không có nhìn đến. Rồi là thời gian sau khi mà xem lại là bị sâu, bị trùng, bị mọt, bị con này con kia nó cắn làm phai màu đi, hư cái tăng già lê. Các tỳ kheo ni mới thấy vậy, bạch hàng tỳ kheo bạch lên Thế Tôn mà đi cấm giới này. Cái giới này của mình tăng không có nha. Tại vì nếu mà minh tỳ kheo ni qua năm ngày mà chẳng xem á, đây là nói lên những cái tinh thần mà thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo, mà luôn luôn lúc nào trong luật, trong kinh Đức Phật cũng nói là người thế gian họ dắt máu, họ tiết kiệm đổ mồ hôi nước mắt của họ để mà đem những cái vật, những gì họ làm ra họ cúng dường cho hàng tỳ kheo ni, cho người xuất gia. Thành cái đó chúng ta rất là quý kính trân trọng, mà lúc nào cũng xét lại mình coi đức đủ hay thiếu để mình nhận cái đó. Họ cúng không nhàm chán, nhưng Phật kêu hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng là biết đủ, khi nhận biết đủ, chứ đừng bao giờ mình phí của đàn na thí chủ. Thành cái ý trong tòa cụ bốn miếng vải mà bốn góc là cũng vậy, nó làm lấy miếng vải cũ mà ráp lên. Thậm chí là hàng tỳ Bu Ba Li mới hỏi, giả như cái tòa cụ cũ mà những miếng vải nó còn tốt, nó lớn như vậy, khâu lên cái mới được hay không? Phật nó càng tốt. Những cái mà chưa rách có thể mình phủ lên một lớp nữa trên tòa cụ để cho nó bền, cho nó lâu. Thì cái đó nó quý trên tinh thần mà tiết kiệm. Thì về đây là cái, về cái là cái phạm phạm tướng á. Nếu tỳ kheo ni để y trong phòng mỗi năm ngày phải xem lại một lần, nếu mà là không xem thì phạm ba vật đề. Trừ cái tăng già lê ra, còn những cái y khác thì phạm độc kiết la thôi. Rồi không xem các đồ khác để mà hư hoại cũng là phạm độc kiết la. Thì về cái phạm tướng á, là một đó là y tăng già lê, hai nữa là quá năm ngày, thứ ba là không có tâm coi sóc, và thứ tư là y nó bị hư. Còn không phạm là để cái chỗ mà chắc chắn là nếu gửi người khác xem giúp thì không phạm. Đại y là y nhiều mảnh chấp lại, dùng để đắp lúc đi vào làng xóm, kinh hành khất thực, khi thuyết pháp thuyết giới, để bày cái tướng tôn nghiêm cho chúng sanh cung kính, gây cái phước tối cao cho họ. Không được lìa y này mà ngủ chỗ khác. Nếu tỳ kheo ni cao tuổi có bệnh không kham giữ y tăng già lê trọng đại ấy, thì nên theo tăng xin phép không lìa y tăng già lê. Tất nhiên là được lìa y nhưng phải 5 ngày xem lại một lần để phòng hư hoại. Nên biết thí chủ tiết giảm tiền của mà cúng dường người xuất gia, vì thế cần phải giữ gìn thương tiếc y phục vật dụng để dùng được lâu, ít muốn biết đủ, không mai y liền liền phí thì giờ mất công tốn của đàn na thí chủ. Thì mình luôn luôn lúc nào cái người mà kiệm đức á, là cái đó là rất tốt nha. Thành là thường thường ta ưa nói là nếu mà mình không làm ra gì mà mình cứ mình hưởng thụ thì ngồi đó cái phước báo của mình nếu tu di nó cũng là mòn hết. Nó cũng một ngày nó phải tiêu. Thì luôn luôn lúc nào hàng tỳ kheo phải là tiếc những cái phước đức của mình, cái sự tu hành. 104 và 105 á, nhược tỳ kheo ni giữ chúng tăng y tác lưu nạn giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là cho y cúng y cho chúng tăng, nếu mà chúng tăng mà được y á, mà làm những gì trở ngại ba vật đề, cái giới này hơi giống của là bên tỳ kheo, nhưng mà bên tỳ kheo không có cái giới này, có cái giới mà của tăng mà đem về cho mình, thì cái đó là về cái đó là cái giới mà của ni tắc kỳ ba vật đề 30, mà đây là làm trở ngại. Đó là cái sự mà cúng dường của tăng, ngăn cái này, ngăn cúng y cho chúng tăng ấy. Mà không có, mà như bên tăng mà muốn đem lại cho mình là khi nước xá vệ cái cấp lô độc có thâu la năng đà nghe đàn diệt tính cúng những cái giường cho chúng tăng về vật thực và cái y, rồi là cô ta mới đến đó mà hỏi biết cho chắc như vậy. Thì khi mà biết rõ rồi cái thâu la năng đà mới bảo là chúng tăng có nhiều công đức, vì chúng tăng có oai thần lớn, phước báo nhiều về đàn diệt nên cúng rất nhiều y phục đi. Rồi là bài với cái đàn na thí chủ kia là ông có cúng thôi, cúng thức ăn thôi, đừng cúng y, tại vì giải kia đàn na thí chủ nhiều lắm nè. Rồi là khi mà người đàn diệt kia nghe lời, chư ni mang y mang bát vào trong nhà người đó khất thực, oai nghi rất tề chỉnh, rất tề chỉnh, thì cái vị này mới là tiếc, mới than, mới nói là đại chúng tốt đẹp như thế này mà không để cho tôi cúng dường y. Khi mà than như vậy, các tỳ kheo mới ni mới hỏi lại, cư sĩ mới đáp sự thật cái việc mà Thâu La Nang Đà kêu như vậy. Chư ni cái quả trách Thâu La Nang Đà, rồi là bạch với cái tỳ kheo bạch tinh Phật mà kiết giới. Thì cái này nó hơi giống cái giới 30 của Ni Tắc Kỳ Ba Giặc Đề với bên Tăng á, là có cái ông trưởng giả đó, ổng sắm sửa thức ăn, ổng cúng cho hàng tỳ kheo. Ngài mới nhờ thỉnh Phật với hàng tỳ kheo đến ông cúng dường. Đồng thời ổng có một cái bộ y bạch điệp rất là đẹp, ổng mới là để cúng chung trong đó có một bộ y thôi. Thì khi mà Bạc Năng Đà đi ngang đó, thấy ông này sửa soạn nhà cửa rồi thức ăn này kia nọ tươm tất, ông mới hỏi ông này, ông này là ông lâu nay ông sửa soạn làm gì mà nhà cửa tươm tất như vậy? Ngày mai có thỉnh hàng tỳ kheo đến là mà cúng dường, đồng thời cũng dâng cái y bạch điệp này, tôi có cái y bạch điệp đẹp như vậy. Cái Bạc Năng Đà nghe nó đẹp đó thì ông nói đâu ông đem ra cho tôi coi. Khi mà đem ra ông coi là Bạc Năng Đà thấy đẹp quá, mà đẹp quá thì ông cúng thì cái y này dễ giàu tới tay mình. Chúng thì thường thường là 500 tỳ kheo, 1.200 nó vi tỳ kheo tùy tùng Phật khẩu vậy, ông thỉnh về nhà để thọ trai. Thì Bạc Năng Đà mới là trổ cái tài thuyết phục của mình, ông mới nói pháp. Nói pháp ông nói bây giờ ông đâu có biết trong cái đoàn thể tăng già là chúng tôi sống với tinh thần hoàn toàn hòa hợp 100% với nước với sữa hòa hợp vậy. Thành là ông nếu cúng cái y này cho tăng á thì ông có cái phước cúng mà ông có phước hưởng, sau này phước báo ông có hưởng không, có phước cúng thôi. Thì ông này thấy nghe nó lạ, ông nói làm sao vậy thầy? Bạc Năng Đà mới giải thích, ông nói là chúng tôi trong cái tập thể sống tinh thần lục hòa, một cái việc rất nhỏ mà chúng tôi chia ra, dầu đó là một sợi chỉ cũng là chặt ra là chia mỗi người chút xíu đó. Chứ không có là ai được chọn, là tinh thần lục hòa như vậy. Thì cái y của ông đẹp như vậy mà ông cúng tăng có cái y như vậy mà 500 vị tỳ kheo thì đâu có người nào mà đắp trọn được. Đức Phật kêu xé ra hết, chia mỗi người nửa cộng chỉ à. Thì cái y ông đẹp vậy không có một người nào đắp được cái y hết trơn, không hưởng được cái y. Thành ông cái phước cúng thì ông có mà hưởng phưởng không có. Thì ông nói cũng đúng vậy không? Cái y đẹp như vậy rồi coi là con sợi chỉ một là làm gì? Thì ông nói giờ vậy thì con phải làm sao thầy? Bạc Năng Đà nó bây giờ ông về, ông kiếm một người mà trì luật, một người mà học kinh này kia cái nọ giỏi á, ông cúng đi. Một người đó hưởng thôi thì cái đó cái phước cúng ông đó là cũng có mà hưởng thụ cũng có. Rồi nói giờ tỳ kheo đông quá, con đâu có biết ai mà là được những cái đức đó. Nó hồi vòng vòng đó là tôi đây. Rồi thôi cúng mà Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà dạy ông ngày mai ông đem lên là ông cúng mà bà dạy ông bằng cách này là ông giữa tăng á, ông cúng thức ăn rồi mới cầm cái y lên ông cúng, nó đây là tôi cúng dường riêng cho Bạc Năng Đà. Năng Đà mới hưởng, trong nó cúng tăng thì ông Bạc Đà không có hưởng. Thì ngày mai ông dọn cơm lên rồi hàng tỳ kheo y bát rồi chỉnh tề, thấy là rất đẹp, ông mới than, ông nói tại sao mà cái hình bóng chư tăng đẹp này mình không để cúng chung mà mình cúng riêng như vậy. Ông than vậy rồi hàng tỳ kheo hỏi, ông mới nói giống trong cái giới này. Nhưng mà đại chúng nhớ, tại sao mà của tăng mà đem về phần mình thì cái tội rất lớn, còn tại sao cái này mới liệt vào trong Ni Tắc Kỳ Ba Giặc Đề mà ngang với tội Ba Giặc Đề với cái y này thôi mà tại sao nhẹ như vậy? Mà trong luật thì cũng nói rất nhiều, nếu mà của nào mà cũng có tăng thì cái của đó là nó rất lớn, nếu lấy vậy thì đọa địa ngục nó nhiều kiếp vậy lắm, là cái ngày tồn tác gì nó cứu không nổi. Con có thể cứu được thập trọng, tứ trọng, bát trọng hoặc giả thập ác, chứ con không cứu được cái người mà lấy của tăng. Mà tại sao cái giới này là chỉ kết ba vật đề thôi? Hả? Tại sao? Tại vì chưa thưa với tăng nha, đại chúng nhớ, mà ổng mới tính thôi, ổng mới tính. Nếu mà là thưa đầu thành của tăng liền, bây giờ ổng chưa thưa thành chúa, chưa phải là của tăng, thành được nó nhớ chúng nhớ nói. Ha, tại là cái kia nếu mà thưa tăng rồi của tăng, mà của tăng rồi rất lớn. Ha, thành bây giờ chúng ta là những người mà có trách nhiệm đối với trong chùa, đối với chúng tăng là phải cẩn thận nhất là vấn đề tiền bạc. Tuyệt đối cái gì của mình riêng mình thì muốn cho ai, mình muốn lấy mình làm gì thì làm. Cho cha mẹ, cho anh em mình, riêng cái của mình. Thậm chí những cái hàng tỳ kheo mà đi khất thực, nhớ nè, khất thực á, là lấy cái phần ăn của mình nuôi cha mẹ được. Hay là mình đem cái tiền của y thực của mình để mà chia lại cho cha mẹ thì được, chứ đừng bao giờ lấy của chúng ta. Đó là cái đó là Phật nó nói rất nhiều. Cái hàng tỳ kheo mới thưa cái đó về Đức Phật. Nếu mà cha mẹ nghèo như vậy, một vị tỳ kheo mà đi xuất gia như vậy làm sao giúp đỡ cha mẹ? Thì Đức Phật có nói một điều đi khất thực. Những cái thức ăn phần mình muốn cha mẹ đỡ có tổn phước thì mình lấy cái phần mình chia bớt cho cha mẹ. Rồi những cái gì của mình được trong tăng chia cho phần mình đã chia cho cha mẹ thì không có tội. Tại vì cái tình mình đó là đối với cha mẹ thì cái bổn phận của người con. Hai nữa là ví dụ như mình xin tiền cha mẹ cho mình thì cái đó là nó có thể là ít nặng hơn là cái người đàn na thí chủ. Tại vì sao đàn na thí chủ cúng cho mình là muốn mình là thành Phật để mà độ. Còn cha mẹ cúng cho mình đó là cái tình riêng. Thí dụ cho người con thì cái phần đó nó nhẹ hơn, nhớ. Còn tuy là trong luật nói là khi mình xuất gia rồi cha mẹ là thí chủ, nhưng mà trên cái lý để nói vậy thôi. Chứ đôi khi là cha mẹ đem tiền cho mình đâu có nghĩ là mình là một cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phải cúng dường cho có phước, không có vụ đó. Mà về cái tình mẹ con, tình để mình giúp đỡ trong thân quyến mà đó, thì cái đó là nó ít hơn. Thành là Đức Phật có nói kỹ về cái vấn đề trách nhiệm của một vị tỳ kheo đối với cha mẹ. Thì tùy theo nha, tùy theo mà cha mẹ trong đó. Có một câu chuyện ở bên thiền á, bà mẹ bà nghèo khổ đi xin ăn thiếu thốn như vậy. Thầy là quên cái tên của vị thiền sư đó. Thì bà mẹ đó mới là mặc đồ rách rưới đi trong mưa đến một cái ông thiền sư, mà ông đó là con của bà đó. Rồi ông thầy này ông làm ngơ đi, bà mẹ bà buồn, bà mẹ này bà trách đứa con coi như làm lơ như vậy, để bà đói đi, vừa đói đều vừa khát mà đi trong cơn mưa lạnh như vậy. Về rồi coi như là tới cái bến đò, bà trợt chân bà té, bà chết. Thì ông vị thiền sư này có thần thông mới thấy rằng, nhìn lại nếu hồi nãy mà chúng ta vì bà mẹ mà cho cách này cách khác thì bà mẹ này phải là đọa vào trong địa ngục, phải sanh vào trong cái kiếp mà nó xấu. Nhờ vậy mà bà mẹ này được thoát những cái khổ đó. Nhớ cái này là có rất nhiều trong này. Tại vì cái tâm của bà mẹ lúc đó là nó không tốt, hoặc là bỏng sẻn cách này cách khác. Thì cái vị thiền sư này biết cái vấn đề đó mà không giúp đỡ bằng cách đó. Thì nó nhiều cái trường hợp. Thì cái giới này là ngăn nha, nó ngăn. Mà cái ngăn này á là cái tội nó rất lớn rồi nha. Cái ngăn này nó tội rất lớn. Thì nhớ trong cái tập sự từ nãy gia mà cái giới mà cái vị A La Hán chứng A La Hán, nhưng mà suốt cả cuộc đời mà chỉ có một bữa no trước khi nhập niết bàn, mà nhờ thần lực của Xá La Phất. Nhớ chuyện đó chưa? Đó là khi chứng A La Hán rồi mà suốt cuộc đời từ nhỏ tới lớn chỉ no có một bữa trước khi nhập niết bàn, nhờ thần lực của ngài Xá La Phất cho thôi, cũng là không có no nữa. Khi vậy rồi cái hàng tỳ kheo mới hỏi Đức Phật về cái quá khứ tiền thân của cái vị A La Hán này. Ha, thì Đức Phật có nói là trong cái đời này á, là có một cái làng chài, hay làng chài kia rất đang sung túc như vậy. Cái một thời gian trong cái làng chài có một cái người nữ, họ có mang, có mang, rồi bắt đầu là cái làng chài đó, làng nhà làm lưới đó, bắt đầu là đánh không có cá nữa, nghèo khổ. Họ nghĩ họ nó tại sao còn sung túc như vậy mà mới đây bây giờ coi như là làm ăn không ra gì nữa. Ha, thì họ nghi ngờ, vậy là có cái một người nào thiếu phước mà sanh trong này đây. Họ mới bắt đầu phân làm hai, phân làm hai cái làng chài đó ra. Ha, thì ngay lúc đó có một cái bà mà có mang á, là cái chỗ mà không có cái bà này thì bắt đầu phát ra lại. Thì họ biết rồi, biết rồi, họ cái phân mỏng ra, phân mỏng đã biết cái nguyên nhân mà làm ăn khổ sở đó là do cái bà này ảnh hưởng chung với một cái xóm như vậy. Bà khi mà có mang cái thai này là bà rất là khổ sở, ha, nghèo đói, không có thức ăn, đi đâu cũng là khổ sở như vậy, bị cái thai này. Tới ngày mà sanh ra, nuôi được một thời gian ngắn rồi đó là bà đi vô chợ ăn xin, dẫn cái đứa nhỏ này theo. Mày đưa theo rồi đó là bắt đầu là bà tìm cách để bà trốn đi, bỏ đứa nhỏ này giữa chợ, bỏ giữa chợ rồi. Thì đứa nhỏ đi lang thang chung một cái nhóm nhỏ, mà khi mà nó tụ tập với cái nhóm nào thì cái nhóm đó nó rất là khổ sở. Con cấp cô độc thường thường là ông thương những cái đứa trẻ nên gọi là cấp cô độc. Ổng là cung cấp cho những người mà không nhà cửa, nghèo đói, gọi là cấp cô. Thế thì nhỏ này một hôm nó chơi với mấy đứa nhỏ kia, thì nó đi ngang cái nhà cấp cô độc, một cái nhóm nè, nó vô nó xin thức ăn. Thì cái ngày đó là tay đem cơm thức ăn để mà cúng dường hàng tỳ kheo và Đức Phật. Đức Phật á, thì là vô xin cái cấp cô độc, cô độc đuổi những cái đứa nhỏ này, nó sao lạ. Cái ông này là ông thường thường thương những cái người mà cô độc, những người nghèo khó, mà giờ tại sao bữa nay mình vô sinh là ông đuổi vậy. Tìm ra thấy thằng nhỏ này, vậy là mày là cái nguyên nhân mà để cái nguyên cái nhóm này khổ. Nó bắt nó mới liện vào trong cái hầm phẫn. Rồi sau đó là Đức Phật đi gặp rồi đem lên, rồi kêu A Nan mới tắm rửa này kia nọ, cho xuất gia thời gian chứng qua la hán. Mà khi chứng qua la hán này ôm mình bát khất thực, nhớ bơ ôm mình bát khất thực, mà cũng về gần vẫn đói, có bữa là đói không có miếng nào đó. Ha, tại vì khất thực khi mà ta thấy như vậy ta dở bát ra ta cho, mà khi cho như vậy là cơm trong bát nó tràn ra ngoài, nó bay hết. Ha, thành tuy là A La Hán nhưng mà vẫn đói. Ha, vẫn đói vậy. Ha, thì một bữa đó trước khi nhập niết bàn, Xá Lợi Phất biết phải hỗ trợ ông bằng cách là dùng thần lực của Xá Lợi Phất á, cho ông ngồi đó ông ăn cơm. Ha, nếu mà không có Xá Lợi Phất á, thì cơm nó sẽ bay đi chỗ khác đó. Ha, thì Xá Lợi Phất ngồi đó, nhờ thần lực đó mà cái vị này ăn được bữa cơm no cuối cùng trước khi nhập niết bàn. Thì hàng tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Đức Phật. Đức Phật đó là cái quá khứ cái vị này là cản trở những người mà họ cúng dường, họ làm những việc thiện, ngăn cản, thành giờ này mới bị quả báo như vậy. Thì rất sợ nha. Cái này nên mình nên là tránh nha. Cái này nhiều vị mà coi liên quan đến cái này. Ta cúng mình không tùy hỷ, trong về cái đại hạnh phổ hiền tùy hỷ không công đức nó bằng nhau. Mình không bỏ ra đồng nào mình cúng nhưng mà công đức bằng nhau. Còn mình mà ngăn cản lại thì coi như nhiều kiếp mình sẽ theo khổ sở, sẽ nghèo khổ vậy. Thì ở trong cái giới này là ngăn cúng dường chúng tăng. Thì ở trong này vì yếu tố mà phạm giới có bốn duyên mà phạm. Một là thí chủ hứa cúng y, hai là biết rõ là họ hứa cúng y cho tăng mà chưa, mới hỏi là có ý định thôi. Thứ ba là tìm cách khuyên cho họ đừng cúng. Rồi thứ tư là thí chủ không còn tâm mà muốn cúng nữa, nhớ. Nếu cái tâm thí chủ mình khuyên như vậy là thí chủ vẫn còn cái muốn cái tâm nó cúng thực hành đó, thì nó là không có phạm ba vật đề, nó nhẹ hơn. Còn thí chủ mình khuyên thí chủ hết cái tâm mà muốn cúng rồi, coi giờ thấu tâm rồi, thì cái đó là bốn cái trường hợp đó là phạm ba vật đề. Về không phạm, nếu người ta muốn cúng ít thì mình khuyên cúng cho nhiều, muốn cúng ít người mình khuyên cúng cho nhiều người, cúng đồ xấu mình khuyên họ cúng đồ tốt, là cái đó không phạm. Hay mình nói chơi, nói lộn, nói gì đó thì cái đó là không có phạm. Cái này là cái thường thường, cái nghiệp của chúng sanh á, con người mình á, là mình tùy hỷ với cái việc xấu của người thì đó là mình dễ làm hơn. Còn mình tùy hỷ cái việc mà tốt, việc mà đẹp của người khó lắm nha. Mình thấy cái người giàu mình tùy hỷ rất khó, mình thấy cái người thi đậu hay người trúng số mình may mắn đó, mình tùy hỷ dường như hiếm lắm. Có cái đó. Thành là cái một điều trong 10 điều của hạnh phổ hiền mình khó, tùy hỷ công đức của mình làm khó làm vấn đề đó. Người xuất gia phải tư duy hợp chánh pháp, dạy người làm điều thiện khiến người an vui. Nếu dấy lên một niệm ganh ghét ngăn người bố thí, như bảo thí chủ rằng chúng ni có nhiều y phục chất đóng để hư một xài không hết, hoặc chúng ni có nhiều công đức được cúng nhiều, có nhiều y phục xài không hết, hoặc là nói là chúng ni đều không giữ giới không nên cúng. Nếu nói lời chê bai như vậy tức là muốn ngăn người bố thí tổn hại sự tu phước của họ, làm cho chư tăng mất phần lợi dưỡng. Làm vậy là tạo nhân địa ngục sẽ chịu ác báo đường, ba đường ác. Dù có được làm người trở lại cũng bị bần cùng khốn khổ, áo cơm không đủ do dư báo của ác nghiệp. Bởi thế tỳ kheo ni nên niếp tâm niệm, vì chỉ dấy lên mọi niệm ác cũng đủ chịu khổ báo lâu đời. Thường hãy cẩn thận tư duy lẽ nghiệp và quả của nghiệp, dù làm cho một người mất phần cúng cũng bị tội báo, huống chi làm cho tất cả tăng chúng bị mất phần. Thì cái điều này thì mình có, chúng ta cũng nên là cố tránh thì nhiều về vấn đề mà nên tùy hỷ cái việc tốt của họ. 106. Nhược tỳ kheo ni bất vấn chủ, tiện trước tha y giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni chẳng hỏi người chủ, lại mặc y của người khác là phạm ba vật đề. Này là cái y mà không có nói với cái người chủ, thì cái này hơi giống giống nhưng mà nó khác ở giới bên tăng. Ở bên tăng có cái giới á, là mình thí y mà lấy lại mặt không nói với chủ, cái chủ thí y mình á. Nếu mà thí y không nói với chủ, chủ tịnh thí á, mình lấy lại mặt, thì cái tịnh thí này thuộc về cái tịnh thí nào? Tịnh thí nó có hai loại tịnh thí. Một là gì? Một là triển chuyển tịnh thí, hai là chân thật tịnh thí. Mà này cái này nếu như vậy thì áp dụng gì cái tịnh thí nào? Triển chuyển hay là chân thật? Chân thật, nhớ nha. Chân thật tịnh thí là mình nếu mà mình gửi tịnh thí rồi á, thì nếu muốn lấy mặt thì phải thưa vị kia mình mới lấy được quyền mặt. Còn triển chuyển tịnh thí thì khỏi cần. Nó có hai cách mà triển chuyển tịnh thí á. Triển chuyển tịnh thí là tỳ kheo ni có 5 y rồi mà mình dư 1 y thì được quyền. Cái y dư đó mình không muốn cho, mình xả không được. Mình không muốn xả thì mình đem tịnh thí cho người khác. Mà ý nghĩa tịnh thí này có nghĩa rằng là mình cho người khác cái y này, dầu mình giữ hay người khác giữ mà coi không phải của mình. Mình chỉ có 3 y hay 5 y mà thôi, còn y này là y dư không phải của mình. Thành mỗi lần mình lấy đắp thì mới thưa cái chủ kia mình đắp. Tại là trị cái tội mà mình chưa bỏ luôn được, tại vì cái y mình còn thích cái y này, không muốn rời. Đó là gọi là triển chuyển hay là chân thật tịnh thí. Cái nào là tịnh thí á, là bên tỳ kheo có vấn đề đó. Còn ở đây thì cái duyên khởi nó khác nha. Khi mà Phật nước ở Xá Vệ có tỳ kheo ni không hỏi chủ mà mặc y tăng già lê của một tỳ kheo ni khác vào trong xóm khất thực, rồi cái tỳ kheo ni mất y kia mà là mới đi tìm gặp cái cô, một cái tỳ kheo ni kia mặc cái y của mình, rồi cái cô này nói cái cô kia là ăn trộm y, mà cái cô mặc cái y này mới nói không phải, tôi tưởng là cái người thân. Nhớ nha, cái giới này là tôi tưởng người thân mặc y mà không nói với chủ. ha, còn khác hơn cái chuyện mà của Ca Lưu Đại Di trong cái hiện tiền tỳ ni, ha, cần hiện tiền tỳ ni thì phải cần hiện tiền tỳ ni đó trong cái bảy pháp trước sự tranh cãi. Cái điều đó là Ca Lưu Đại Di làm sao lấy y, lấy lộn y. Còn cái vị này lấy y tưởng gì, tưởng thân quen chứ không có tâm ăn cắp, nhớ cũng không có lộn mà không ăn cắp, nên nó là thuộc về cái giới này. Mỗi cái giới mình thấy nó khác nhau á. Cái mà là hiện tiền tiền đi kia là Ca Lưu Đại Di lấy lộn y của chung với cái người tắm đó, rồi là cái y mà không nói với chủ của bên tăng kia thì thuộc về về cái y tịnh thí. Còn cái này là cái một tỳ kheo ni là tưởng là người thân, người thân này lấy, không có cái tâm trộm. Nếu tâm trộm thì lạc vào trong cái giới mạng cấp, cái này không có. Yếu tố phạm giới trong cái giới này, ba duyên thành phạm là y người khác. Thứ hai nữa là không hỏi mà mình mặc. Ba già là vào thôn khất thực phạm tướng á. Còn không phạm là có báo với chủ nè, nếu đó là cái người thân tình, hoặc nếu là có người thân mà bảo chị cứ mặc đi, tôi sẽ nói lại với chủ, nếu có người để nói lại thì không phạm. Người xuất gia phải tự trọng, nghiêm giữ oai nghi, không tham của người. Nếu thiếu y phục thì thà giữ sự đạm bạc, tự hổ mình, phước mỏng cho đời trước sang lẫn, chứ không nên không hỏi mà mặc áo người, khiến họ phiền não, tự mình đã mất oai nghi mà còn chê trách. Bởi thế người xuất gia nên giữ giới này, đừng vì thân tình mà tự tiện sử dụng y vật của người khác. Nếu biết tâm người vô thường, biến chuyển bất định, nếu mình tự tiện xài vật của họ, nhất là y phục, thì có thể nổi lên sự phẫn nộ, thân đổi ra thành quán. Ba y không nên tùy tiện mượn lẫn nhau. Nếu mượn y người khác không được, để dơ không giặt mà đem trả. Nếu rủi bị hư nát thì phải đền. Tại vì thí dụ như y phục á, có khi người đó người thích cái bộ đó mà mình cũng mượn, mình không nói thì họ chưa hẳn gì họ hài lòng cho mình mặc. Đó là cái vấn đề họ tiếc của. Thì cái điều này Đức Phật mới là đưa ra mới là cấm. Qua cái điều thứ 107 là nhược tỳ kheo ni trì sa môn y, thí giữ ngoại đạo, bạch y giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đem y của sa môn mà thí cho ngoại đạo hay nhà ai người bạch y phạm ba vật đề. Cái này là mình đem cái y của tỳ kheo, nhà nó sa môn để y của tỳ kheo mình cho ngoại đạo hay là cho cái người cư sĩ á. Thì trong cái duyên khởi này là nói là thân khởi thích tử Bạc Năng Đà có hai sa di, một người thôi tu, một người mặc áo cà sa nhập chúng ngoại đạo. Lục quần tỳ kheo ni mới đem cái y của hàng tỳ kheo mà cho hai người ấy. Các tỳ kheo khác nghe thấy được như vậy, thấy nó chướng thưa với Phật, là Phật mới ly cấm. Chứ cái hàng mà ngoại đạo mặc cái y sa môn, y của tỳ kheo làm những cái điều sai trái là mang tiếng trong này, nên tránh. Cái người thế gian mặc cái này là cái yếu tố mà phạm giới đó là bạch y hay là ngoại đạo mà không bà con. Một y trong cái số y ngoại sắc, ba là đem cho người kia, bốn là người kia nhận. Thì ở trong này có khai ra, giả như mà cái ngoại đạo kia hai người bà con hay ta xin cái y mà có những cái phước đức thành ra cái người thế gian cũng ưa xin cái y của mấy cô mấy thầy lắm nha. Đồ mặc quan giả cái y đó, họ quan niệm rằng cái đó có phước đức, về họ cha họ may áo cho mấy đứa nhỏ nó mặc. Thí dụ mấy miếng giải y giải của mình mà đã mặc rồi đó, nó nhờ có công đức đó mà trừ những cái tai nạn cho mấy đứa nhỏ. Hoặc giả họ giá trên vai, giá ở trước ngực này kia nọ đang cho quỷ ma rồi thấy nó sợ, quan niệm như vậy á. Nếu như vậy thì mình cũng không ngại gì, cái đó được quyền cho. Còn này là còn những cái trường hợp khác như vậy là mang tai tiếng ở trong tăng già thì không được quyền. Đó là nói về cái phạm giới. Còn không phạm nè là nếu mà cha mẹ người xây chùa tháp, hoặc là nếu bị đoạt y thì không phạm. Cái này có khai, Phật khai để cho cha mẹ, cho người xây chùa tháp. đàn việc cúng y là vì lòng kính tín, muốn gieo phước vì tôn trọng Phật đạo mà làm người hộ pháp. Bởi thế đệ tử xuất gia nhận của tín thí nên nhận vừa đủ, cẩn thận giữ gìn, nên biết dù một sợi chỉ, một mảnh vải cũng khó kiếm, khó làm ra, nên phải mặc cho tới khi cũ rách mới thôi, không được đem cho ngoại đạo bạch y, làm mất rục phước của thí chủ, lại phá hoại luật nghi, bị đời chê trách. Nếu thân cận ngoại đạo và bạch y, thường lui tới họ tặng y và đồ vật khác, đó là cái tướng phá giới, làm việc điên đảo của tỳ kheo và tỳ kheo ni. À, nhớ mấy cái này là mấy cái mà chúng ta cũng tránh đi. À, thường 108 là nhược tỳ kheo ni tác như thị ý, chúng tăng như pháp phân y, giá linh bất phân, khủng đệ tử bất đắc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni mà nghĩ như vậy, chúng tăng như pháp mà chia y á, thì là đệ tử mình chẳng có được y, nên là ngăn lại khiến cho chẳng chia, về phạm ba vật đề. Cái này là cái tình riêng nha, cái tình riêng như vậy. Thì cái này là khi Phật ở cấp Cô Độc. Rồi mới tỳ kheo Thâu Lan Đăng Đà mới là nghĩ trong chúng tăng hôm nay mà chia y cho tăng, mà đệ tử mình bữa nay đi vắng, mà đệ tử mình đi vắng như vậy thì y sẽ không có phần, tại chia trong hiện tiền, tìm cách để mà ngăn cản lại. Thì các tỳ kheo biết cái ấy là quở trách, bạch với tỳ kheo, tỳ kheo mới là đưa lên Phật, Phật mới cấm. Có bốn cái duyên phạm mà tăng làm pháp mà phân y, mà làm pháp mà là ta mà chia y như pháp á. Thứ hai, sợ đệ tử mình không có phần. Thứ ba là ngăn cho đừng chia. Rồi là thứ tư là tăng khi mà nghe rồi mà nghe lời mà không có chia thì phạm ba vật đề. Cái là bốn trường hợp là mình ngăn mà tăng cũng vẫn chia thì cái đó là phạm độc quyết la. Cô dừng ngăn lại, đủ cách để ngăn mà tăng không có chia được, nên phạm ba vật đề trong này. Thì trong này cái này nó ngăn thật sự nha, không phạm là ngăn tăng phân y mà không đúng thời. Tại vì tăng chia y mà không đúng thời, không đúng thời là gì? Không đúng thời mà tăng chia y đó là thuộc về phi pháp. Mà không đúng thời sao là không đúng thời? Thường thường nó là thời y và phi thời y. Mà bây giờ thí dụ 3 tháng an cư, ai cúng y vô trong chùa mình, cái mình phân ra đúng thời không? Đúng không? Không đúng thời nha. Dầu 3 tháng hạ mà giờ mình chia y có phi thời hết, phải không? Cái bữa đó là trai tăng ta cúng 100 phần như vậy, cái chia ai cũng chia hết, thì đó là trúng không? Không trúng nha. Mình biết nó là sai, mà giờ ai làm hết mình cũng phải làm vậy thôi, thì chơi cái đó thôi chịu. Mình biết làm sai, nhớ nha. Mà nếu như vậy là chừng nào mới là đúng thời, chia đúng thời? Nhớ làm lễ từ tứ rồi mới được chia y. Cái thời y đấy á, là nếu có y công đức thì thời y từ rằm tháng 7 đến rằm tháng mấy, rằm tháng chạp, 5 tháng như vậy chia y. Còn nếu mà thời y là không có y công đức thì thời y từ tháng nào, là chỉ có 1 tháng thôi nha, từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 là gọi là thời y, là chỉ được chia y đó. Thành mới xảy ra có những cái giới. Nhớ cái giới gì biết không? Nhắc lại cái giới gì sẵn rồi gặp dịp đâu thì nhắc cái đó. Có cái giới liên quan đến cái này là cái giới gì? Cấp thí y. Phải nói đủ là cấp thí y, là cúng y gấp. Mà cúng y thí cao gấp như vậy là mình nhận mà mình được sử dụng không? Được không? Nhớ, trong tăng được nhận mà không được sử dụng. Không được sử dụng mới xảy ra việc gì? Mới là bỏ trong kho, rồi là khi đem ra đấy rồi cái là chuột nó cắn hay là gì nó hư hết. Rồi Đức Phật mới thêm vô một câu là sao? Là công việc làm của sao hạ, thứ nhất là giải và kiết giới, thứ hai là làm dễ tự tứ, Thứ ba là thọ y công đức. Thứ tư là chia vật của 3 tháng an cư. Nhớ 4 việc này Hà Tăng đang làm sau 3 tháng an cư. Một là tự tứ nè, tự tứ rồi cái thọ y công đức, thọ y công đức rồi á, rồi mới là giải và kiết giới. Giải kiết giới chúng ta phải hiểu là có khi một cái chùa đó có 3-4 thầy trò nè, rồi mà mình ở lại an cư, mượn cái địa điểm an cư có 100 người như vậy thì cái chánh điện nó nhỏ, phải kết với giới cái dưới trường phải cho nó lớn hơn. Mà lớn hơn rồi phải giải giới được, kết lại cái cũ trả lại cho người ta. Hay còn cái nào không cần thì thôi. Đó là cái điều kiện nó giải và kết cái giới lại, giải cái cũ và kết với cái giới mới. Thì thứ tư nữa là chia cái vật của tăng được trong 3 tháng an cư. Đó là những cái việc làm sao ngày tự tứ liên quan những cái giới đó trong cái ni tắc kỳ ba vật đề của chúng ta. Thì cái này coi như là cái, nếu mà nó phi thời y thì cái nào mình có ngăn thì cũng không sao, tại không đúng thời. Hay là họ chia không đúng pháp, mà hay là phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng hoặc trợ pháp biệt chúng. Là cái này là liên quan đến một trong 7 cái phi tướng yết ma. Ai nhớ trong này có những cái từ á, là nếu ngăn tăng phân y gì không đúng thời, không thời đã nói đúng pháp, như là nó phi pháp hòa hợp, hòa hợp chúng nhưng mà phi pháp, nó pháp nó không có hợp, là pháp biệt chúng, những người mà không đến không có gỡ dục, pháp là tợ biệt chúng, hoặc giả là nói lộn lạo, tác tiền phương tiện là tăng nhóm chưa tăng đã nhóm mà mình mà nói từ dưới từ đằng sau trở lại trước, hoặc không như pháp như luật như là Phật dạy, nếu sợ mất sợ hỏng mà ngăn thì không phạm. Nói trường hợp này trường hợp mà không phạm á, người xuất gia không nên vì tình riêng không được thiên vị, thương riêng đệ tử là thứ tình cảm bị bậc thánh quả trách vì không khác gì người thế tục. Trong kinh Tọa Thiền Tam Muội quyển thượng có một vị A La Hán bảo một người xuất gia thương đệ tử như sau: đã xuất gia mà còn bị ràng buộc vì ái luyến thì cũng như người ngu mửa ra rồi ăn lại. Ba cõi vô thường lưu chuyển không có gì cố định, tuy nay là người thân nhưng lâu ngày sẽ hết thân. Mười phương chúng sanh xoay dần mãi mãi, người thân không cố định nên cũng không phải là người thân của ta. Nếu tỳ kheo ni ở trong đại chúng giữ được cái tâm bình đẳng không tư dị thì không bị phiền não chướng ngại, khỏi bị vi phạm giới này, lại được an lạc để tinh tấn tu hành sớm giải thoát. Cái này các anh mình nên nhớ, nhất là những vị mà có trách nhiệm á nha. Thí dụ trong chùa, nhất là thầy nói thẳng lên, nhất là bên ni nha, ưa có đệ tử riêng của mình. Một cái chùa mình ví dụ như vậy có cái số đệ tử khác, người khác rồi gỡ lại thì có phân biệt liền à. Cái này là cái mà cái ích kỷ nè, mình tập làm sao có cái này. Đệ tử của mình ha, đệ tử không phải của mình gì cũng vẫn bình đẳng, cái đó là cái hay đẹp. Cái đó mới là tiến triển được. Cái đó là tinh thần của Phật á. Thành đại chúng thấy Đức Phật nói là giáo pháp của ta cũng như trăm sông mà trở về biển, có một cái tên mà thôi, một vị mà thôi, nói vị mặn, tên là tên biển, chứ không có tên này tên kia. Thành tất cả trong cái giai cấp của Ấn Độ, đủ thứ giai cấp hết, mà vô cái gì dòng họ thích à, cũng một họ dòng họ thích mà thôi. Thành nhớ cái đó là cái. Thành sau này thầy coi được cái có một cái tài liệu nha, tài liệu mà ta nói là Upali là cái người đệ nhất về cái trì luật đó. Cấp trước thì cũng có vị nói rằng là Upali hốc phân, gánh phân đó là cái hạ tiện nhất. Nhưng mà có một cái tài liệu chính xác hơn là nó Upali này là cái người mà thợ hớt tóc. Nhớ, tại vì cái trong cái thợ hớt tóc này thầy nhắc lại trong cái tạp sự có nói cái điều này là cái lúc đó là dường như là Nan Đà nè, cái số mà 6 vị dương tử đi xuất gia, mà trong đó là có là cái số mà anh em của Đề Bà Đạt Đa có liên quan trong đó nữa, cũng là 6 cái vị dương tử nha. Tại vì anh em chúng bác của Đức Phật rất nhiều trong đó. Tạp Sự Tỳ Na Gia cũng nói rất kỹ ông đó. Nghe thì có một hôm mới nói là Thái tử đã tu, đã thành Phật rồi. Nghe thì trong cái dòng họ Thích họ đề nghị mỗi một người trong dòng họ Thích như vậy phải cho một người xuất gia. Nghe thì trong đó có một cái đặc biệt là Kim Tỳ La. Thì một cái vị vương tử kia mới là bạn thân với Kim Tỳ La, định xuất gia. Khi xuất gia mà xuất gia thì mấy người này đi hết thì mới là đi xuất gia. Thì Kim Tỳ La mới rủ là Kim Tỳ La nó để hẹn là 7 năm sau hưởng ngũ dục hết đi xuất gia. Thì anh này nói là hẹn như vậy là đỡ tới già rồi cũng đâu có kịp. Rốt cuộc rồi là nói hồi là chỉ 3 bữa để xuất gia, đồng ý tất cả đều là xuất gia. Khi xuất gia, những cái hàng vương tử xuất gia rồi, định xuất gia rồi, thì trong đó Upali là cái người thợ cạo, tất nhiên là cái người thợ hất tóc cho mấy cái vương tử này. Thì mấy vương tử này mới gom lại những cái đồ đạc của vương tử, vòng vàng, những cái áo mão đồ, gói một gói, mới là để trên cây. Kêu Upali là cái người thợ cạo này tặng. Từ đó tới giờ Upali là cạo tóc cho mình, hớt tóc cho mình. Giờ mình đi xuất gia rồi tội, coi như họ thất nghiệp mà không biết sao sống. Đem những cái của quý này gói một gói để cho Upali. Nhớ, cho Upali. Thì Upali mới nhận, đi giữa đường mới nghĩ, tại sao những viên tử giàu có như vậy mà đi xuất gia, còn tại sao mình nghèo khổ và mình không đi xuất gia? Cái nếp sống nghèo khổ vậy. Thì Upali mới là xin đi xuất gia, xin đi xuất gia, chạy theo xin xuất gia. Thì tới đó mấy vương tử này, 6 vương tử này mới là nhường cho Upali xuất gia trước. Nhớ ở trong tập sử nói xuất gia trước, tại vì mình vương tử xuất gia thì dễ rồi, còn Upali là cái người mà bần cùng, cái người mà hạ đẳng giai cấp thấp như vậy, mình nhường cho họ xuất gia để diệt cái bản ngã của mình đi. Thì khi mà cho Upali xuất gia, Upali xuất gia rồi chứng A La Hán trước mấy gì này. Nhớ có cái đoạn này thấy vậy. Thì cái liên quan tại sao thầy nói là Upali này là một cái người mà trì lực đại nhất, thì có ở trong cái luật căn bản thiết nhất thiết của Bồ Tỳ Na Gia có một đoạn á. Là cái Upali, Upali khi mà xuất gia rồi, thì Thâu La Năng Đà mới chê Upali nè, là cái ông này là cái ông thợ hớt tóc. Nhớ, thợ hớt tóc, là cái giai cấp nó thấp như vậy, nhậm gì mà mình cung kính. Thì ngay chỗ đó là mình nói là, nó là Upali này không phải là Upali hốt phân. Một cái vị hốt phân kia, Đức Phật kêu lại họ chạy. Nhớ, họ chạy họ trốn. Trốn rồi qua rốt cuộc rồi cái là cái gánh phân á, trong cái thùng phân á, gánh đó mà chạy, mà chạy đụng một cái bức tường kia, chạy trốn Đức Phật. Cái bức tường kia té rồi cái thùng nó văng ra hết đi, văng ra đổ đầy mình hết cái vị này. Nên cái vị này trốn, rốt cuộc trốn không được, Đức Phật thấy cơ duyên cứu được. Cứu được rồi á, thì cái là Đức Phật mới kêu A Nan đem cái ông gánh phân này đi đem tắm. Tắm giặt rồi mới là đem y phục mới cho ông mặc. Ông mặc rồi cho ông xuất gia chứng Qua La Hán. Thì cái ông mà gánh phân này là cái ông nghèo nhất mà có tiếng nhất. Ai ta cũng biết là nó nghèo, có tiếng tới tay vua lận. Đức Phật mà độ cái ông gánh phân này được rồi tới tay vua. Vua Ba Tư Nạt bữa đó mới nghĩ rằng tại sao, trách Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn mà trong cái hàng tăng là cái cung kính, đáng kính, cao thượng để mình đảnh lễ, sao Đức Phật mà độ cái ông này rồi làm sao mình đảnh lễ đây? Lẽ mình đảnh lễ cái ông gánh phân. Nó thành bây giờ để đi lại thưa với Đức Phật cái vấn đề này. Thì khi cái ông vua này ông đi tới Tinh Xá, thì có Có một ông vị tỳ kheo, ông ngồi trên cái tảng đá, ông giá áo, giá y trong này. Thì mà xung quanh ông thấy hào quang sáng hết như vậy, có chư thiên hiện lại xung quanh. Thì khi mà vua đến đó đảnh lễ cái ông tỳ kheo này, mà thưa với vị tỳ kheo này là vô bạch với Đức Thế Tôn là có nhà vua đến thăm. Mà vua ở ngoài cổng, đứng ngoài cửa tinh xá để mà chờ. Thì cái vị tỳ kheo này đi vô, mà đi vô thì ổng có đi đường thẳng, anh xuyên qua mấy tảng đá, mấy cái đồi đá rồi anh đi luôn, đi tới đâu hào quang sáng rực như vậy. Rồi vô thưa Phật ở trong, rồi ổng trở ra và ông thưa nhà vua, nó đã là báo Đức Thế Tôn rồi. Ông này mới dẫn nhà vua vô. Khi dẫn nhà vua vô rồi á, Đức Phật mới hỏi hồi nãy nhà vua đi vô có gặp ai hay không. Dạ nó có gặp một vị tỳ kheo hào quang sáng chói, hết là chư thiên hầu hạ. Thì ông đảnh lễ cung kính. Thì Đức Phật mới nói là cái vị đó chính là cái vị mà bệ hạ tính giờ này vô để gặp, để nói vấn đề đó. Đó rõ ràng nè. Thì mình thấy cái Upali đó là không phải Upali mà trì lục đệ nhất này, nhớ là chứng A-la-hán mà khâu y ở tảng đá đó, liên quan đến cái vua mà đến đảnh lễ. Rồi cái tập sự này mình thấy là có cái này là Upali, mà cái người mà thợ cạo cũng là trùng tên Upali. Thì cái đó là cái mình căn cứ vào tài liệu đó mình xác định tạm thời Upali, chứ nhiều người thì cho Upali kia gánh phân nha, nó gánh phân. Thì cái đó cái là mình để thấy những cái tài liệu để nói cho chúng biết, rồi sau này để mình biết cái phần đó để mình căn cứ vào đó. Trong này trở lại nói vấn đề khi xuất gia rồi á, mà mình còn bị ái luyến ràng buộc, nhất là thầy thấy bên cái bên nữ nhiều lắm nha. Đệ tử của mình làm sao mình mở rộng ra, đệ tử ai cũng vô đây mình thấy người nào. Thì thầy thấy cái tinh thần nó truyền cái tài sản chùa chiền lại. Thầy nói lại lần nữa, thầy nói cũng rất nhiều, nếu Hòa Thượng Thiên Hòa tuyên bố là truyền hiền chứ không truyền tử lưu tôn. Nhớ người nào học trò của mình, học trò khác còn là đệ tử khác. Nhà đệ tử là mình xuất gia rồi thầy đệ tử của mình, còn học trò là học đồ, đó là những người mà học trò của mình dạy chứ không phải đệ tử của mình. Thành những người mà làm nên đạo pháp, gìn giữ được Phật pháp thì mình cứ truyền thôi, chứ không phải đệ tử của mình. Rồi đệ tử mình đâu nó dở, nó đồ không ra gì cũng phải để cái chùa lại, nó giữ đâu có được. Thành mình phải mở rộng. Thành tinh thần có một số quý thầy là nói là truyền hiền giống truyền tử lưu tôn. Mình tập làm sao cái tâm bình đẳng, đệ tử mình ha, đệ tử người khác là cũng giống nhau mà thôi, chứ đừng ấy. Chứ nhiều cái chùa bên ni ở không được, hay chùa bên tăng cũng vậy, là dở mấy cũng để cho đệ tử mình riêng. Thì cái đó đại chúng nên tập nha. Chứ nhiều chùa thấy thiệt lớn như vậy phải để đệ tử mình chứ người khác không được. Thì cái này nên. Thành là thầy bây giờ thầy cũng không thích vấn đề mà từ cái tông môn pháp phái ba cái việc đó, nó mình thấy nó trong cái hạn chế đó, nó hẹp lắm. Cái người xuất gia hết rồi vô dòng họ thích hết rồi chứ không. Thầy cái đó là tập. Thành ở trong này là cái giới luật này cũng nó có nói rồi. Thâu Lan Đà nó đệ tử mình thành riêng đệ tử mình để vắng là thôi, để không có phần đó thì thầy mình xuất gia rồi. Cái đó là một, cũng là một cái ái ràng buộc, nhớ cái ái ràng buộc. Thứ hai nữa là đôi khi là bà con dòng họ của mình làm nó trở ngại ở trong đại chúng nha, ở trong chùa mình chẳng hạn. Người đó là em mình, người đó là chị mình, người đó là bà con của mình, cha mẹ của mình, thì cái đó cái cũng đừng nên. Thầy thành thấy cái chuyện mà ai cũng đọc biết cái hòa thượng cua rồi phải không, nhớ chưa? Với cái tinh thần như vậy đó, nhớ kỹ. Nếu mà cho bà mẹ mình biết mình là con, hoặc giả trong chúng như vậy đó, thì bà mẹ mình thêm tổn phước, chúng nó lúc nào cũng là cung phụng. Thứ hai nữa là bà mẹ mình biết rồi thì coi như là coi rất thường cái những cái vị tăng trong chùa, thì bà mẹ mình tổn phước hơn. Thầy phải tinh thần như cái hòa thượng cua này, thấy nó mới hay. Chứ mình đem vô chùa rồi cha mẹ mình bắt đệ tử mình bắt những người tăng trong chùa mà đi nuôi nấng ba cái việc đó, nó tổn lắm nha đại chúng, nhớ. Mà bên Mình đi bây giờ thầy thấy nhiều những cái chùa mà có liên quan gia đình rất nhiều, tại vì mình cắt ái từ thân nữa rồi, nên thành cái chùa nó không có bao giờ mà lớn mạnh được. Hãy nhớ cái đó, cái đại chúng nên tránh, nên tránh đi. À, có gì để hỏi không? Thôi hết giờ rồi, không mình nghĩ.